Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 6 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Bruno Mazzoni, chuyên viên kinh thánh thần học gia, về các vụ đánh cắp các tài liệu mật trong Vatican. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, lời cảm ơn Đức Chân Phúc Giáo hoàng Gioan Phaolô II vì bảo trợ các gia đình. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sứ vụ của giám mục theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng y Bertone Quốc vụ khanh Tòa Thánh phê bình việc đăng các thư lấy cắp từ Vatican và cho biết Đức Thánh Cha không hề nao núng trước các cuộc tấn công dọa nạt kiểu đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Rai 1 của Italia sau khi tháp tùng Đức Thánh Cha từ Milano trở về Roma, truyền đi tối ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Bertone nhắc đến những vụ đánh cắp thư từ tài liệu từ Vatican và đăng tải trên báo chí Italia hoặc xuất bản thành sách. Đức Hồng y nói, điều đáng buồn nhất là trong các biến cố này là sự vi phạm đời sống riêng tư của Đức Thánh Cha và của các cộng sự viên thân cận nhất của Ngài. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng, những ngày qua đã không phải là những ngày chia rẽ, nhưng là những ngày hiệp nhất trong đức tin, trong sự thanh thản cương quyết, cả trong những quyết định nơi các cộng sự viên của Đức Thánh Cha ở Vatican. Đó là thời gian gắn bó với nhau của tất cả những người muốn thực sự phục vụ giáo hội.
Đức Hồng y Bertone coi việc đăng tải thư từ và việc đưa ra những suy luận sai trái từ đó nằm trong một chiến dịch tấn công Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Ngài nói, những cuộc tấn công dụng ý như vậy vẫn luôn xảy ra trong mọi thời đại. Tôi nhớ những cuộc tấn công như thế theo kinh nghiệm của tôi về giáo hội. Chẳng hạn vào thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI không xa lắm, nhưng lần này, dường như các cuộc tấn công nhằm vào những đích điểm rõ ràng hơn, nhiều khi rất là hung bạo, tàn khốc, sâu xé và có tổ chức. Tôi muốn nhấn mạnh sự kiện như mọi người đều biết. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là người dịu dàng, có niềm tin sâu xa và đời sống cầu nguyện nhiệt thành. Chắc chắn Ngài không để cho mình bị khiếp sợ vì những tấn công thuộc bất kỳ loại nào, kể cả những cuộc tấn công đầy thành kiến. Ai ở gần và làm việc cạnh Ngài đều được nâng đỡ nhờ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng. Như tôi đã nói trong nhiều dịp, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là người lắng nghe mọi người, là một người tiến bước trong niềm trung thành với sứ mạng đã nhận lãnh từ Chúa Kitô và cảm thấy sự yêu mến của dân chúng. Nhất là trong những ngày này, Ngài cảm thấy lòng quý mến trọn vẹn của những người gần Ngài, của người trẻ, của các gia đình với các trẻ em, nồng nhiệt hoan hô Ngài. Hôm qua, người giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, đã bị thẩm phán điều tra của tòa án ở Vatican, giáo sư Piero Antonio Bonnet, chính thức thẩm vấn trước sự hiện diện của hai luật sư của đương sự bị cáo về tội ăn trộm và lưu trữ thư từ lấy từ văn phòng của Đức Thánh Cha.
Rio de Janeiro, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil, thông báo các địa điểm diễn ra các sinh hoạt chính trong dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm tới, 2013. Hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Orandi Giao Tempesta, Tổng giám mục sở tại, Chủ tịch Ban tổ chức, cho biết thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành ngày 23 tháng 7 tại bãi biển Copacabana, được coi là một trong các bãi biển nổi tiếng nhất thế giới. Lễ nghi đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng sẽ được cử hành tại đây hai ngày sau đó, 25 tháng 7. Tại đây thứ Sáu 26 tháng 7, buổi đi đàng thánh giá sẽ được cử hành. Tối thứ Bảy 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ tại căn cứ không quân Santa Cruz ở phía tây thành phố Rio. Sau buổi canh thức, các bạn trẻ sẽ ngủ lại tại đây để tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật hôm sau, 28 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hàng triệu người tham dự hai sinh hoạt này. Việc chọn các địa điểm trên đây đã được quyết định trong cuộc họp hôm 30 và 31 tháng 5 vừa qua tại Roma giữa ban tổ chức địa phương và Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân là cơ quan đặc trách về các ngày quốc tế giới trẻ.
Paris, ngày 9 tháng 6 tới đây, 160 đại biểu của các giáo phận, cộng đoàn giáo hội và phong trào ở Pháp sẽ tham dự cuộc gặp gỡ toàn quốc đầu tiên để chuẩn bị cho việc tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27 vào tháng 7 năm tới tại Rio de Janeiro. Sẽ có khoảng 5.000 bạn trẻ Pháp thuộc các giáo phận, dòng tu, cộng đoàn và phong trào của giáo hội sẽ tham dự biến cố vừa nói. Các bạn trẻ sẽ họp thành nhiều nhóm để đi Rio. Trong cuộc họp chuẩn bị tới đây, một tầm quan trọng đặc biệt sẽ được dành cho chiều kích truyền giáo liên đới và liên văn hóa dựa trên chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới là Các con hãy đi, biến mọi dân nước thành môn đệ. Ngoài ra, các thông tin về diễn tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio cũng sẽ được thông báo. Một cổng thông tin Internet mới sẽ được giới thiệu để đẩy mạnh việc chuẩn bị và chia sẻ kinh nghiệm.
Lisboa, trong những ngày này cho tới mùng 8 tháng 6, các giám mục công giáo và chính thống tại Âu Châu đang nhóm họp tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như nạn nghèo đói tại Âu Châu. Diễn đàn tại Đại chủng viện Đức Mẹ Fatima ở Lisboa được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức Tổng giám mục Gennadios thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, với những lúc cầu nguyện và trao đổi trong tinh thần huynh đệ. Diễn đàn trước đây của các giám mục công giáo và chính thống diễn ra tại thành phố Trento, Bắc Italia hồi năm 2008, rồi tại đảo Rhodos bên Hy Lạp vào năm 2010. Tuyên bố trong buổi khai mạc hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Erder nói rằng, chúng ta không muốn làm một cuộc phân tích hoàn toàn là kinh tế và tài chính về cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy cũng có các chuyên gia trong lĩnh vực này tháp tùng chúng ta trong cuộc suy tư, chúng ta ý thức rằng tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay đang đe dọa chính sách kiểu mẫu xã hội chúng ta. Nó chỉ là một mỏm băng sơn và có nhiều nguồn gốc rất sâu xa mà người ta có thể tìm thấy trong những hình thức lệch lạc và cực đoan của những hiện tượng cơ bản, không tốt, không xấu hoặc tốt, như sự hoàn cầu hóa, sự phát triển khoa học và kỹ thuật và các phương tiện truyền thông. Ngoài ra cũng có những kiểu mẫu về nhân loại học và văn hóa sai lạc, có ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng về luân lý đạo đức trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế. Diễn đàn ở Lisboa nhắm tìm ra những câu trả lời chung của các giáo hội Kitô và vai trò của các giáo hội trong thời điểm đặc biệt này.
Beirut, các giám mục công giáo Maronite chống lại những mưu toan đưa Liban đến một cuộc chiến tranh mới. Trong thông cáo công bố sau khóa họp vừa qua tại Tòa Thượng phụ ở Bờ Kẹt Kê gần thủ đô Beirut, các giám mục công giáo Maronite khẳng định rằng hoàn toàn phủ nhận những toan tính hiện nay đưa Liban đến cuộc chiến tranh mới qua những phe phái chính trị và tôn giáo. Đất nước đang cần mọi công dân dấn thân cho sự hiệp nhất, công lý và chia sẻ, và không để nhóm nào trỗi vượt hơn nhóm nào. Tuyên ngôn cũng nói rằng, các giám mục Maronite âu lo nhìn tình hình kinh tế và xã hội của đất nước do sự gia tăng số nợ công cộng và sự bất lực của chính phủ trong việc thực hiện những can thiệp cần thiết để mưu ích cho dân chúng và công ích. Tình trạng này làm cho người dân không còn được hưởng các dịch vụ cơ bản và trở thành những con mồi dễ dàng vì thiếu công bằng xã hội. Đứng trước tình trạng trên đây, các giám mục công giáo Maronite kêu gọi chính phủ Liban đề ra và thực thi một chính sách kinh tế toàn quốc dựa trên những nền tảng nhân bản hơn, công bằng và minh bạch hơn. các chính trị gia cần phải tách biệt quân đội và các cơ quan an ninh ra khỏi chính trị và những phân biệt tôn giáo, để việc phòng vệ và an ninh của đất nước khỏi bị thương tổn. Sau cùng, các giám mục kêu gọi chính quyền đặt quyền lợi của đất nước trên mọi sự, bảo tồn danh dự và phẩm giá của dân tộc, và đáp lại lời mời của Tổng thống ngồi vào bàn hội nghị để đối thoại với nhau vô điều kiện.
Guatemala, Đức Hồng Y Rodolfo Quesada Toruño, nguyên Tổng giám mục giáo phận thành phố Guatemala, đã qua đời hôm 4 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Đức Hồng Y Quesada đã giữ một vai trò chủ yếu trong thập niên 1990 để chấm dứt cuộc nội chiến trong 36 năm tại Guatemala, làm cho 200.000 người thiệt mạng. Từ năm 1987 đến 1993, Đức cha Quesada làm chủ tịch Ủy ban Hòa giải Quốc gia với mục đích chấm dứt nội chiến. Năm 2001, Đức cha Quesada thăng Tổng giám mục giáo phận thủ đô. 2 năm sau, Ngài được thăng làm Hồng Y và cai quản Tổng giáo phận thành phố Guatemala cho đến khi về hưu hồi tháng 10 năm 2010. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Ngài đã mừng sinh nhật thứ 80. Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với toàn thể hàng giáo sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận thành phố Guatemala, cùng với thân nhân, trong đó Ngài ca ngợi Đức Cố Hồng Y đã quảng đại và nhiệt thành phục vụ giáo hội, trước tiên tại giáo phận Sacapa, rồi tại giáo phận San Cristo de Esquilulas, sau cùng là tại Tổng giáo phận thủ đô. Tổng thống Otto Perez Molina đã tuyên bố cả nước để tang Đức Cố Hồng Y trong 3 ngày. Bà Rigoberta Menchú, người Guatemala đã được giải Nobel Hòa Bình, cũng ca ngợi Đức Hồng Y là vị Hồng Y Hòa Bình vì luôn cổ võ hòa giải giữa mọi thành phần đất nước. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Quesada, Hồng Y đoàn còn 209 vị, trong số này có 122 vị dưới 80 tuổi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Bruno Mazzoni, chuyên viên Kinh Thánh Thần Học Gia, về các vụ đánh cắp các tài liệu mật trong Vatican.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, báo chí thế giới đã đề cập nhiều tới vụ ông Paolo Gabriele, quản gia của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đã ăn cắp các tài liệu mật của Dinh Tông Tòa và đưa cho giới truyền thông phổ biến và cho in cả một cuốn sách. Sự kiện này gây tổn thương cho uy tín các cơ quan trung ương Tòa Thánh Vatican nói riêng và của Giáo hội Công giáo nói chung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho thành lập một ủy ban điều tra gồm các Hồng Y Julian Herranz, Chủ tịch, Joseph Tomko và Salvatore De Giorgi. Trong bài phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma, số ra ngày 30 tháng 5, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, các thư bị đánh cắp không phải là các thư tín trao đổi đơn sơ riêng tư, mà là các tin tức, các suy tư, các biểu lộ của lương tâm, cũng như các thổ lộ mà Ngài đã nhận được chỉ vì lý do thừa tác riêng của Đức Thánh Cha. Vì thế Đức Giáo Hoàng đặc biệt rất đau lòng, bởi cả bạo lực của những tác giả các bức thư đó hay của các bài viết về Ngài. Đức Tổng giám mục Becciu coi việc công bố các thư bị đánh cắp ấy là một hành động vô luân nghiêm trọng chưa từng thấy, bởi vì nó không chỉ là một sự vi phạm, tự nó đã là điều rất trầm trọng, chống lại sự kín đáo mà bất cứ ai cũng có quyền được hưởng, mà còn là một sự nhục mạ tồi bại tương quan tin tưởng giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và những tín hữu hướng tới Người, kể cả khi đầy bày tỏ các phản đối trong lương tâm. Ở đây không phải đã chỉ có các thư từ của Đức Giáo Hoàng bị đánh cắp, mà cả lương tâm của những ai hướng tới Ngài như vị đại diện Chúa Kitô cũng bị xúc phạm nữa, và người ta đã mưu sát sứ vụ của người kế vị tông đồ Phêrô. Riêng đối với các nhà báo, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho rằng họ có bổn phận phải trình bày những gì đã xảy ra, nhưng cũng cần phải có ý thức luân lý đạo đức, nghĩa là can đảm lấy khoảng cách rõ ràng đối với sáng kiến của một bạn đồng nghiệp, mà Đức Tổng giám mục không ngần ngại định nghĩa là tội phạm. vì theo Ngài một chút liêm chính trí thức và tôn trọng luân lý đạo đức tối thiểu chắc chắn sẽ không gây thiệt hại cho thế giới truyền thông.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 30 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê bình báo chí loan tin suy đoán và phóng đại, đồng thời Ngài tái bày tỏ lòng tín nhiệm nơi các cộng sự viên của Ngài. Ngài nói với gần 40.000 tín hữu hành hương Nam Châu, những biến cố xảy ra trong những ngày này về giáo triều Roma và các cộng sự viên của tôi đã làm cho tâm hồn tôi đau buồn, nhưng không hề làm lu mờ xác quyết chắc chắn rằng, mặc dù có những yếu đuối của con người, những khó khăn và thử thách, giáo hội được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và không bao giờ Chúa để cho giáo hội thiếu ân phù trợ của người, hầu nâng đỡ giáo hội trong hành trình. Tuy nhiên, có nhiều cơ quan truyền thông gia tăng những tin tức suy đoán và phóng đại, hoàn toàn vô căn cứ và vượt quá những sự kiện, tạo ra một hình ảnh về tòa thánh không tương ứng với thực tại. Vì thế, tôi muốn tái bày tỏ lòng tín nhiệm và sự khích lệ của tôi đối với các cộng sự viên thân tín nhất của tôi và tất cả những người hàng ngày với lòng trung thành, với tinh thần hy sinh và trong thầm lặng đang giúp đỡ tôi trong việc chu toàn sứ vụ của tôi. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh mục Bruno Maggioni, chuyên viên kinh thánh và thần học gia về vụ phản bội Đức Thánh Cha và các sự kiện đau buồn này. Linh mục Bruno Maggioni sinh năm 1932 và thụ phong linh mục cách đây 57 năm, là giáo sư thánh kinh và tác giả nhiều sách chú giải kinh thánh. Thưa cha Maggioni, trong các ngày qua, tin ông Paolo Gabriele, quản gia của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ăn cắp tài liệu của Dinh Tông Tòa đã gây chấn động lớn trong dư luận quốc tế. Cha thì cha nghĩ gì về các sự kiện này ?
Tôi tin rằng khi một người đã sống tới tuổi của tôi, thì người ta nhìn sự dữ với một cái nhìn khác. Dĩ nhiên là có sự dữ, và tất cả mọi người chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Vì thế tội lỗi cũng hiện diện trong lòng giáo hội. Nhưng mà trước hết và trên hết, tôi có được sự chắc chắn này, đó là Thiên Chúa yêu thương tôi. Khi người ta còn trẻ, thường khi nó khác, người ta có thể mơ mộng một cộng đoàn Kitô không có tội. Điều này vừa là một chút duy toàn vẹn, vừa là một chút khờ dại. Bây giờ là người 80 tuổi rồi, khi đọc lại lời Chúa Giêsu nói, ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi, thì tôi rất vui mừng. Vì khi đó tôi nghĩ Chúa Giêsu đã đến là chính cho tôi.
Thưa cha, tông đồ Giuđa đã ăn cắp tiền trước khi phản bội Chúa Giêsu. Còn tông đồ Phêrô đã chối Chúa Kitô tới 3 lần. Xem đó đủ thấy Chúa Kitô đã không chọn những người liêm chính nhất hay can đảm nhất làm tông đồ, có đúng thế không ?
Chúa Giêsu Kitô đã chỉ tìm các con người một cách đơn sơ, bởi vì nền tảng của Kitô giáo không phải là nơi một kiểu mẫu nhân đức anh hùng, mà là nơi sự chắc chắn rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn lao hơn mọi sự dữ. Tất cả tin mừng làm chứng cho điều này. Nói cho cùng, điều định đoạt cho vận mệnh của chúng ta không phải là sự hoàn thiện, mà là lòng xót thương của Thiên Chúa.
Thưa cha, có người ghi nhận rằng, người đầu tiên được Chúa Giêsu hứa thiên đàng là người ăn trộm, bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa. Cha nghĩ sao ?
Tôi không nhớ ông ta có phải là người đầu tiên hay không, nhưng chắc chắn tin mừng làm chứng cho thấy Chúa Giêsu tha tội trước, rồi khích lệ các tội nhân, hãy về và đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không nhìn tội của một người trước, nhưng nhìn vào tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người.
Như vậy, nơi Chúa Giêsu, lòng xót thương đến trước và lớn lao hơn là công lý. Chúng ta lại đã không ít nhiều quên đi điều này hay sao? Ngày nay cũng có nhiều Kitô hữu xem ra lo lắng cho mình là những người liêm chính và không vết nhơ, có đúng thế không thưa cha?
Chúng ta có khuynh hướng dễ dàng quên rằng mình cũng là những người tội lỗi, cả khi giáo hội nói điều đó với chúng ta mỗi ngày Chúa Nhật hay là mỗi thánh lễ, vào đầu thánh lễ, để chúng ta nhớ mình là kẻ có tội. Thế nhưng nhiều khi chúng ta để cho mình trở thành nhà dạy luân lý, cũng giống như trong dụ ngôn người con hoang đàng. Xảy ra là người con tốt lành luôn ở bên cha và làm theo ý muốn của cha, giờ đây lại nổi giận trước sự tha thứ quảng đại của cha và buồn sầu vì lễ mừng mà cha tổ chức cho người em đi hoang trở về.
Trở lại với những gì xảy ra cho Tòa Thánh Vatican, có vài nhật báo viết rằng đây là khởi đầu của đại họa. Riêng cha thì cha nghĩ sao ạ?
Trong lịch sử 2000 năm của mình, giáo hội đã trải qua nhiều điều còn tệ hại hơn thế nữa. Và nếu giáo hội chỉ là chuyện của loài người thôi, thì quý vị lại không tin rằng nó đã chấm dứt từ lâu rồi hay sao? Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc cho chúng ta nhớ rằng, cả khi chúng ta không trông thấy người, Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động một cách cụ thể trong dòng lịch sử, và chúng ta phải tín thác nơi Thiên Chúa.
Ngày 26 tháng 5, trong buổi tiếp kiến dành cho 50.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã trích văn bản tin mừng của Thánh Sử Matthew đề cập tới người khôn ngoan xây nhà trên đá tảng. Mưa rơi, sông tràn, gió thổi ập trên nó, nhưng nhà không sập vì được xây trên đá tảng. Đối với nhiều người, xem ra đó là một lời an ủi đối với chúng ta đang lênh đênh trên biển đời sóng gió này. Có đúng vậy không, thưa cha?
Chắc chắn rồi. Ở đâu có đá tảng duy nhất là Chúa Kitô sống giữa chúng ta, thì ở đó nhà đứng vững không sập. Đây không phải là công nghiệp của chúng ta. Khi nhớ như thế, chúng ta phải khiêm nhường hơn, không ảo tưởng rằng mình là những người tốt lành nhất. Khi nhớ được như thế, khi thấy tội lỗi cũng liên quan tới chúng ta nữa, thì chính chúng ta cũng phải thương xót và nhân từ hơn đối với những người khác.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh Mục Bruno Marzoni, chuyên viên Kinh Thánh Thần Học Gia, về các vụ đánh cắp các tài liệu mật trong Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày lời cảm ơn Đức Chung Phúc John Paulo II vì bảo trợ các gia đình.
Xin trích dịch ba chứng từ tri ân viết từ Ý, gửi đến văn phòng án phong chân phước và hiện thánh cho Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị vì bảo trợ các gia đình. Thư thứ nhất đề ngày thứ tư 15 tháng 2 2012 viết như sau. Con là Anna Rita Meloni, mẹ của Leonardo, 22 tuổi, sinh viên ngành kỹ sư. Ngày 28 tháng 12 2011, con trai con bị tai nạn lưu thông trầm trọng. Chiếc xe hư tan tành, nhưng con trai con không hề hấn gì, kể cả không bị một vết trầy. Con xác tín rằng, chính Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị đã can thiệp cứu sống con trai con. Thật thế, vài ngày trước tai nạn đã xảy ra hiện tượng sau đây. Hôm ấy con ở nhà, có cả con trai con nữa. Bỗng con nghe một tiếng động lớn. Con quay lại thì thấy bức ảnh treo trên tường bị rớt xuống. Đó là bức ảnh Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị, còn trẻ, đang giơ tay ban phép lành tòa thánh cho cả gia đình con. Con rất buồn vì thấy bức ảnh rơi nằm dưới đất, nhưng ngạc nhiên biết bao khi cầm lên thì thấy bức ảnh không hề hấn gì. Con đưa bức ảnh cho Leonardo xem và nói, sẽ xảy ra điều gì đó, nhưng chúng ta sẽ được cứu sống. Con xin thêm một chi tiết khác. Vào buổi chiều xảy ra tai nạn, bên trong chiếc xe có cuốn sách của Antonio Socci Caterina. Con bỏ sách này trong xe để đọc mỗi khi ngừng lái xe. Con liền lấy cuốn sách và vài vật dụng khác trong xe rồi đem về nhà. Mấy ngày sau, khi mở sách ra đọc thì ngạc nhiên biết bao. Con thấy bên trong có ngăn bức ảnh Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị, kèm theo lời nguyện đã được tòa giám quản Roma chuẩn y. Nhìn thấy bức ảnh, con càng thêm xác tín rằng, vào ngày xảy ra tai nạn, chính Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị đã âu yếm bảo trợ và cứu sống Leonardo. Con xin bày tỏ cùng cha lòng tri ân chân thành của con, hỡi Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị kính yêu. Về ân lành cha đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, xin cha tiếp tục hiện diện với tình yêu thương trong gia đình con. Con cũng đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ luôn nhiệt thành yêu mến cha. Con yêu mến cha biết bao, hỡi vị Giáo Hoàng Thánh Thiền của chúng con. Thư thứ hai, đề ngày thứ sáu 17 tháng 2 2012, viết như sau. Con là Lara Facchini, Lần thứ nhất, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị ra tay cứu giúp con, diễn ra vào thời điểm Ngài từ trần. Vài tháng trước đó, con phải chịu một bạo hành tính dục khiến con vô cùng khiếp sợ, khi phải ở nhà một mình hoặc phải đi ra ngoài một mình. Con trở thành người luôn bám sát vào người thân trong gia đình. Các chữa trị tâm sinh lý lẫn thuốc men không đưa đến hiệu quả nào đáng kể. Chủ nhật 3 tháng 4, 2005, hôm sau ngày Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị từ trần, con tự cảm thấy có sức mạnh lớn lao và con ra khỏi nhà một mình để mua vé đi từ Milano về Roma. Tại nhà ga xe lửa, con gọi điện thoại cho hôn phu hỏi xem anh có thể đến với con được không. Anh hiểu ngay tức khắc là có chuyện gì đó lớn lao lắm đang xảy ra. Kể từ giây phút ấy, con nắm trở lại trong tay cuộc đời con. Con không bao giờ quên cái kinh hoàng ghê tởm con trải qua, nhưng con cất nó vào văn khố và con khởi sự cuộc sống như trước. Lần thứ hai, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị can thiệp vào cuộc đời con xảy ra cách đây không lâu. Tháng 5, 2011, con mất đứa con đang ở tháng thứ hai. Đây là cuộc mang thai đầu tiên rất mong muốn và chờ đón. Đến tháng 10, người ta tặng con lời kinh tùng cửu nhật đọc cùng Đức John Paul đệ nhị. Cùng với hiền phu, chúng con làm tùng cửu nhật để xin Chúa cho con một món quà đẹp nhất vào dịp lễ Giáng sinh. Vào ngày vọng lễ Giáng sinh, con đến nhà thương lấy kết quả cuộc phân tích trước đó, và con ngạc nhiên biết bao khi biết mình đã mang thai với những ngày chính xác là 8 tháng 12, 2011. Giờ đây bào thai đã được 12 tuần lễ, và mọi sự tiến triển tốt đẹp. Hằng tháng, hiền phu con và con đều làm tùng cửu nhật với Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Hằng ngày, chúng con cầu nguyện cùng Đức Bà Mân Côi Pompei. Chúng con xin Đức Mẹ Maria cho mọi sự tốt đẹp, hầu con có thể ôm chặt vào vòng tay đứa con bé bỏng thân yêu của chúng con. Đã không biết bao nhiêu lần con kêu cầu cùng Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, và mỗi lần đều được Ngài ra tay cứu giúp. Quyền năng chuyển cầu của Ngài thật lớn lao. Đối với con, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã là vị thánh. Thư thứ ba, đệ ngày thứ tư 18 tháng Giêng 2012 viết như sau. Con là Sandra Marconi, 35 tuổi, và có 4 đứa con. Tháng 5, 2011, kết quả cuộc khám nghiệm cho biết con bị ung thư vú. Con bắt đầu ngay các cuộc chữa trị bằng hóa chất. Và hôm nay, ngày 18 tháng Giêng 2012, các bác sĩ nơi nhà thương bách khoa Modena cho biết là con đã khỏi bệnh. Con là người luôn kính mến Đức John Paul đệ nhị, và chúng con đã thành khẩn kêu cầu cùng Ngài. Con tin chắc mình đã nhận được phép lạ khỏi bệnh nhờ lời chuyển cầu của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sứ vụ của Giám mục theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II.
Đầu năm 1852, cha John Newman cảm thấy được thảnh thơi sau khi được bề trên giám tỉnh cho từ chức bề trên phụ tỉnh dòng chữ quốc thế ở Hoa Kỳ. Nhưng bất ngờ trong thời gian này, cha Newman lại được tin tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Philadelphia, là giáo phận lớn và quan trọng bậc nhất tại Hoa Kỳ bấy giờ. Nghe tin này, cha Newman quỵ xuống kinh hoàng, nhưng rồi cha đành vâng phục vì bấy giờ cha không được quyền khiếu nại về việc bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Ngày 27 tháng 3 năm 1852, tức là trước ngày thụ phong giám mục, cha Newman lúc đó mới 41 tuổi, đã tâm sự với một người bạn. Ước gì tôi được chết ngày mai hơn là phải chịu chức giám mục. Do vậy, sau khi thụ phong, đức cha John Newman đã hết sức hăng say chu toàn sứ vụ đã nhận lãnh, giống như trong 20 năm làm linh mục trước đó. Tuy không có tài hùng biện, nhưng nội dung các bài giảng của ngài đánh động được tâm hồn người nghe. Đức cha chăm chỉ giải tội cho các tín hữu vì nói thông thạo 7 thứ tiếng Pháp, Đức, Tiệp, Tây Ban Nha, Ý, Hòa Lan và Mỹ. Khi đức cha nghe biết có một số tín hữu gốc Ireland trong bang Pennsylvania không thể xưng tội được vì không có linh mục nào hiểu thổ ngữ Gaelic của người Ireland, ngài liền học thêm tiếng này. Và trong một dịp viếng thăm các tín hữu đó, sau khi đức cha giải tội cho một bà cụ già Ireland, bà cụ bước ra khỏi tòa giải tội vui mừng nói lớn, "À, sướng quá, bây giờ chúng ta đã có một giám mục người Ireland." Đức cha Newman đặc biệt quan tâm phát triển nền giáo dục công giáo và luôn sẵn sàng tiếp đón những người tìm đến tòa giám mục. Không kể những lần viếng thăm các giáo xứ, ngài tận tâm giúp đỡ người nghèo và tuy là giám mục, đức cha không ngại làm cả những công việc khiêm nhượng và ăn mặc đơn sơ, đến độ có những người đã viết thư về tòa thánh để tố cáo đức cha là không ăn ở xứng đáng với địa vị một giám mục giáo phận lớn như Philadelphia. Đức cha Newman qua đời thình lình năm 1860, lúc mới được 48 tuổi, và năm 1977, ngài đã được Đức Phaolô VI tôn phong làm hiển thánh đầu tiên của giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị thính giả, đức cha John Newman quả là vị chủ chăn nhiệt thành và gương mẫu, tận tụy săn sóc đoàn chuyên Chúa đã được ủy thác cho ngài. Đức cha chính là hình ảnh vị chủ chăn lý tưởng mà Công đồng Chung Vatican II 100 năm sau đó còn đề ra cho các giám mục ngày nay. Tiếp tục loạt bài về giáo hội, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số giáo huấn của Công đồng về sứ vụ của giám mục.
Các giám mục kế vị các tông đồ và do đó các ngài được mời gọi tham gia vào sứ mạng Chúa Giêsu đã ủy thác cho 12 tông đồ và giáo hội. Công đồng chung Vatican II trong số 24 của hiến chế ánh sáng muôn dân dạy rằng Chúa Giêsu đấng được trao ban mọi quyền năng trên trời dưới đất đã trao cho các giám mục những người kế vị các tông đồ sứ mạng dạy dỗ muôn dân và rao giảng phúc âm cho mọi tạo vật hầu mọi người được cứu rỗi nhờ lãnh nhận đức tin bí tích rửa tội và nhờ tuân giữ các giới răn. Qua đoạn văn trên đây của Công đồng chung Vatican II, sứ mạng mà các giám mục nhận lãnh là bởi Chúa và sứ mạng ấy cũng là sứ mạng được ủy thác cho các tông đồ. Sứ mạng này cùng với thánh quyền thuộc về tông đồ đoàn và được thông truyền cho mỗi giám mục trong giám mục đoàn. Công đồng chung Vatican II xác định sứ mạng của mỗi giám mục thật rõ ràng. Mỗi giám mục được đặt làm thủ lãnh giáo hội địa phương, thi hành quyền cai quản mục vụ trên phần dân Thiên Chúa đã được ủy thác cho mình, chứ không thực hành quyền ấy trên các giáo hội địa phương khác hoặc trên giáo hội hoàn vũ. Thẩm quyền tối cao của giáo hội can thiệp trong việc bổ nhiệm và xác định sứ vụ của giám mục là để bảo đảm sao cho việc trao ban chức vụ theo giáo luật không những phục vụ công ích của cộng đoàn giáo hội địa phương, nhưng còn mưu ích cho toàn thể giáo hội nữa, chiếu theo sứ mạng chung của hàng giám mục hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. Phần lớn các giám mục thực thi sứ mạng mục vụ trong các giáo phận. Sắc lệnh Chúa Kitô Christus Dominus về các giám mục trong đoạn số 11 định nghĩa, giáo phận là một phần dân Thiên Chúa được giao phó cho một giám mục chăm sóc với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ sự liên kết với vị chủ chăn của mình và qua ngài, giáo phận được hiệp nhất trong Chúa Thánh Linh nhờ phúc âm và thánh thể, làm thành một giáo hội địa phương, trong đó giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Chúa Kitô hiện diện và hành động thực sự. Vì thế, theo Công đồng chung Vatican II, mỗi giáo hội địa phương sống bằng chính sự sống của giáo hội hoàn vũ. Đó là thực tại cơ bản của giáo hội. Giáo phận là một phần dân Thiên Chúa, không bị cô lập trong một lãnh thổ, nhưng hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ và có đầy đủ tính chất nền tảng của giáo hội hoàn vũ, giống như một giọt nước, tuy nhỏ bé, nhưng vẫn có đầy đủ tính chất nước như đại dương.
cũng trong sắc lệnh trước Kitô về các giám mục, công đồng Trung Vatican II dạy thêm rằng, được ủy thác chăm sóc một giáo hội địa phương, mỗi giám mục dẫn dắt các con chiên của mình nhân danh Chúa dưới quyền Đức Giáo Hoàng với danh nghĩa là chủ chăn riêng, thường xuyên và trực tiếp khi thi hành nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản các con chiên. Giáo huấn trên đây của Công đồng Trung Vatican II thật là xúc tích và quan trọng vì nêu bật sự kiện quyền tài phán cai quản của giám mục đối với đàn chiên là quyền riêng, thường xuyên và trực tiếp, nghĩa là giám mục giáo phận cai quản một phần dân Chúa được ủy thác cho mình do quyền nhận lãnh từ Thiên Chúa, chứ không phải từ Tòa Thánh hay một vị nào khác. Quyền ấy có tính chất thường xuyên và trực tiếp. Nói khác đi, giám mục chính tòa của mỗi giáo phận thực sự thi hành sứ mạng của mình nhân danh Chúa và là vị đại diện trước Kitô trong giáo hội địa phương. Tuy nhiên, sự trật tự và hiệp nhất trong giáo hội đòi hỏi rằng việc hành xử quyền tài phán của mỗi giám mục phải được thực thi trong niềm hiệp thông mật thiết với quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Vì thế, sắc lệnh về giám mục của Công đồng Trung Vatican II dạy thêm rằng các giám mục phải nhìn nhận những quyền lợi chính đáng của các thượng phụ hay những quyền bính phẩm trật khác theo cơ cấu phẩm trật của giáo hội tại những nơi khác nhau. Công đồng Trung Vatican II cũng dạy rằng các giám mục phải chăm lo nhiệm vụ tông đồ của mình như những chứng nhân của Chúa Kitô trước mặt mọi người, chẳng những săn sóc những người đã theo vị thủ lãnh của các chủ chăn, nhưng còn phải hết lòng hy sinh cho những người vì bất kỳ lý do nào đã đi lạc chân lý hay không biết phúc âm và lòng nhân từ cứu độ của Chúa, cho đến khi nào tất cả được cùng tiến bước trên con đường tốt lành, công chính và sự thật. Các giám mục được mời gọi trở nên giống con chiên Thiên Chúa làm người. Ngài đến để tìm kiếm và cứu vớt những người bị hư mất, như Chúa Giêsu đã phán trong cuộc viếng thăm nhà ông Gia-kêu. Đó chính là nòng cốt sứ mạng truyền giáo của Ngài.
Trong các công tác đa dạng của giám mục, Công đồng Trung Vatican II đặc biệt nói đến mối quan tâm của các vị đối với mọi thành phần dân Chúa, nhất là những người ở trong hoàn cảnh kém may mắn về phương diện mục vụ. Đoạn số 18 của sắc lệnh Chúa Kitô về các giám mục nhấn mạnh rằng các giám mục cần lo lắng đặc biệt đến những tín hữu vì hoàn cảnh sinh sống không được hưởng đầy đủ sự chăm sóc mục vụ chung và thường xuyên của cha sở hoặc thiếu hẳn sự chăm sóc đó, chẳng hạn đa số những người di cư, dân lưu đày, tị nạn, những người đi biển cũng như các nhân viên phi hành, dân du mục và những lớp người như thế. Cần phải cổ võ những phương pháp mục vụ của những người vì lý do nghỉ ngơi, tìm đến những xứ khác trong một thời gian. Tóm lại, tất cả mọi thành phần dân Chúa, dù họ ở trong hoàn cảnh nào, cũng phải được các giám mục quan tâm săn sóc mục vụ cho họ, hoặc trong, hoặc ngoài các cơ cấu cố định của giáo phận. Trong khi thi hành sứ mạng của mình, các giám mục thường có liên hệ với những cơ cấu của xã hội và chính quyền. Đây là một lĩnh vực trong đó các giám mục dấn thân cư xử theo những quy luật của phúc âm về tinh thần tự do và bác ái, theo gương của các tông đồ xưa kia như được thuật lại trong đoạn 4 của sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, công nghị Do Thái cấm tông đồ Phêrô và Gioan không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hai ông đáp lại, xin hỏi, nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ trước mặt Thiên Chúa hay không? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Lời lẽ trên đây có chứa đựng rõ ràng nguyên tắc hành động của các vị chủ chăn trong giáo hội đối với nhà cầm quyền trần thế qua mọi thời đại. Về điểm này, Công đồng Trung Vatican II dạy thêm rằng, trong việc chu toàn nhiệm vụ tông đồ nhằm cứu rỗi các linh hồn, các giám mục tự mình được hưởng quyền tự do đầy đủ và hoàn toàn, cũng như quyền độc lập đối với bất cứ quyền hành dân sự nào. Vì thế, không được phép trực tiếp hay gián tiếp ngăn trở việc thi hành nhiệm vụ thuộc phạm vi giáo hội của các ngài, hoặc không cho các ngài tự do liên lạc với tòa thánh, với những thẩm quyền khác trong giáo hội và với những người thuộc quyền. Thật ra, các chủ chăn thánh, trong khi chú tâm chăm sóc việc thiêng liêng cho đoàn chiên, thực sự cũng lo đến việc thăng tiến và nền thịnh vượng của xã hội trần thế, bằng cách cộng tác hữu hiệu với các chính quyền dân sự để thực hiện mục đích trên trong phạm vi chức vụ và hợp với cương vị giám mục, và bằng cách nhắn nhủ đoàn chiên vâng phục các luật lệ chính đáng và tôn trọng các quyền bính hợp pháp. Sắc lệnh Chúa Kitô số 19.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phê bình việc đăng các thư từ lấy cắp từ Vatican và cho biết Đức Thánh Cha không hề nao núng trước các cuộc tấn công dọa nạt kiểu đó. Lisboa, trong những ngày này cho tới mùng 8 tháng 6, các giám mục công giáo và chính thống tại Âu Châu đang nhóm họp tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như nạn nghèo đói tại Âu Châu. Beirut, các giám mục công giáo Maronit chống lại những mưu toan đưa Liban đến một cuộc chiến tranh mới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 11.890 kiloxích, tức là 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.